Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thái Nguyên phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Cũng trong chương trình có bài viết thúc đẩy sản phẩm chè ô cốp đạt tiêu chuẩn quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 9 tại tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Phóng viên Thùy Chi đưa tin chi tiết.
Tỉnh Thái Nguyên được chọn là đơn vị triển khai thí điểm thực hiện đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tỉnh cũng xác định đây là đề án quan trọng liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân và doanh nghiệp, phù hợp với chương trình chuyển đổi số của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, qua đó đã đạt được một số thành tựu nhất định. Nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được trên 1 triệu dữ liệu, đạt chỉ tiêu 100%, vượt tiến độ yêu cầu đề ra trước 47 ngày. Kết quả này đã được Chính phủ và Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Tại hội nghị, đại diện một số bộ ngành trung ương và địa phương cũng đã nêu một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án số 06. Bên cạnh sự ủng hộ vào cuộc tích cực của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, sự quan tâm phối hợp của các cơ quan trung ương, nhiều địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn như chất lượng đường truyền, hạ tầng Internet phục vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân chưa ổn định. Trang thiết bị phục vụ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, nguồn nhân lực chưa có kinh nghiệm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên mong muốn và đang phấn đấu là địa phương đi đầu và có thể chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện thành công đề án 06, hoàn thành việc chuyển đổi số của tỉnh và góp phần vào việc chuyển đổi số quốc gia. Đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm tỉnh Thái Nguyên sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thực hiện đề án mà Chính phủ và các bộ ngành trung ương giao trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả bước đầu mà các địa phương, trong đó có Thái Nguyên đã đạt được trong việc thực hiện đề án 06. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây chỉ là những bước khởi đầu, chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi các bộ ban ngành địa phương cần chú trọng thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ và khẩn trương. Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho tỉnh Thái Nguyên khẩn trương hoàn thành việc thống kê, sàng lọc các thuê bao di động chính chủ, loại bỏ tình trạng SIM rác và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến đối với 5 nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, bao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 9 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Tiến độ triển khai thực hiện kết luận số 1046 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh. Tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện chương trình chuyển đổi số theo nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 năm 2022 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng đã nghe quán triệt triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện các văn bản, đồng thời tiếp tục rà soát kỹ trước khi tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời rà soát bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Cho ý kiến một số vấn đề cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý nhấn mạnh quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận 1046/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh. Về yêu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư công, cần phải nỗ lực thực hiện kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt theo kế hoạch. Đặc biệt yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm quy định về công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, yêu cầu phải bằng nhiều giải pháp nỗ lực tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo thực hiện chương trình chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị địa phương với lộ trình rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thành phố Phổ Yên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Phổ Yên, các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thành phố. Qua hơn 6 tháng làm công tác chuẩn bị và 2 ngày diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022 đã hoàn thành nội dung yêu cầu đề ra. Nội dung diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương từ trạng thái thường xuyên vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ với các nội dung quan trọng theo kịch bản đã xây dựng như triển khai các hội nghị, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; Ban chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân, vận hành cơ chế thiết quân luật giới nghiêm, quy mô cấp xã, tham quan thực binh xử trí tình huống, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà các cấp, các ngành, các đơn vị, tập thể, cá nhân và các lực lượng vũ trang thành phố Phổ Yên đã đạt được. Sau cuộc diễn tập, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương để xây dựng thành phố Phổ Yên thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên đã khen thưởng cho 19 cá nhân và 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022.
Ngày 30 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 đã tổ chức bế mạc đại hội. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 có 17 môn thi đấu với gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó có trên 300 vận động viên là người dân tộc thiểu số. 13 trên 17 môn thi đấu trước đại hội. Kết thúc các nội dung thi đấu, ban tổ chức trao 153 bộ huy chương với 1.196 huy chương các loại cho các đơn vị và vận động viên có thành tích xuất sắc. Tại lễ bế mạc, có 12 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9. Đại diện ngành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chúc mừng các vận động viên tham gia thi đấu giành thành tích cao, đồng thời khẳng định đại hội lần này là cú hích cho phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Các địa phương đánh giá được kết quả, đề ra phương hướng mới trong thời gian tới. Bên cạnh thể thao quần chúng, cần xây dựng thể thao thành tích cao, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua đại hội, ban tổ chức lựa chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào tháng 11 tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, đào tạo nghề đang chịu tác động ngày càng lớn của hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Đòi hỏi các trường giáo dục nghề nghiệp phải có sự thay đổi, sáng tạo và linh hoạt để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả đào tạo. Tại Thái Nguyên, bắt nhịp với xu thế phát triển, đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, các trường giáo dục nghề nghiệp đã có những hướng đi, cách làm phù hợp. Phản ánh tại hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh của phóng viên Minh Thúy.
Trung tâm đào tạo công nghệ cao, trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, trực thuộc Bộ Công Thương, nơi tập trung xưởng thực hành của một số nghề đào tạo chất lượng cao thuộc cả ba hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp như cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, nghề điện, tin học ứng dụng với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại được quan tâm đầu tư thường xuyên. Cũng tại đây, nhà trường đang thực hiện thí điểm chương trình chuyển giao của Đức nghề cắt gọt kim loại cấp độ quốc tế với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm trình độ được tập huấn chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia của Đức. Thời gian dành cho sinh viên thực hành chiếm trên 70% số tiết học. Sinh viên Trần Thị Ánh Phượng, K13, cao đẳng cắt gọt động lực, trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức chia sẻ về việc được tiếp cận máy móc.
Được học tập lý thuyết này, thực hành, được rèn luyện trên tất cả máy công nghệ cao. Vậy em có thể tự tin, chắc chắn là mình có thể đứng máy một cách thuần thục.
Giảng viên Nguyễn Văn Thanh, phó trưởng khoa cơ khí cắt gọt kết cấu trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nói.
Tiếp tục quan tâm đến phần thực hành, đặc biệt là các cái bài tập khó, những cái công nghệ mà hiện đại và tiên tiến, và thậm chí những cái sản phẩm khó tại các cái doanh nghiệp chúng tôi nhận về để cho sinh viên tiếp cận, cho các em làm quen dần. Sau này tôi tránh trường hợp bỡ ngỡ sau khi ra trường.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cao cho xã hội, những năm gần đây, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trực thuộc Đại học Thái Nguyên chủ yếu tuyển sinh hệ cao đẳng với ngành nghề đào tạo đa dạng nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhà trường đặc biệt quan tâm mở một số nghề mới và chú trọng đào tạo ngành nghề thu hút đông sinh viên, phù hợp với xu thế hiện nay như điện cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin. Sinh viên Tạ Văn Chiến, lớp K16, điện tử B, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật nhận thấy.
Cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên điện tử sau khi ra trường là dồi dào. Chính vì thế nên em đã lựa chọn theo học ngành điện tử của trường Cao đẳng Kinh tế.
Giảng viên Nguyễn Thị Hạnh, trường khoa công nghệ thông tin, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật cho rằng
nhà trường cũng đã đầu tư cơ sở vật chất cho khoa công nghệ thông tin, đầu tư về chương trình đào tạo, rồi về trình độ, đặc biệt là về cái nâng cao cái trình độ của giáo viên, chuẩn hóa cái kỹ năng nghề cho nhà giáo.
Kết quả trung bình hàng năm tại các cơ sở có từ 80 đến 90% sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề. Tuy nhiên trong quá trình đào tạo, các nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ trong thời gian tới. Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Ngô Xuân Hoàng, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật cho biết những khó khăn.
Với cái nguồn kinh phí của nhà nước đầu tư rất hạn chế, do vậy thì cái việc mà tăng cường cái năng lực về cơ sở vật chất cho đào tạo thì cũng gặp những nhiều cái khó khăn. Cái thứ hai là cái nhận thức của cái người học, họ vẫn thấy rằng là cái việc học đại học hoặc là đi làm để có tiền ngay là một cái xu thế mà vẫn đang được phổ biến.
Ông Trần Minh Đức, trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức cho rằng
để có được nguồn lao động chất lượng cao ấy, thì chắc chắn là người học phải tham gia học tập ở trong môi trường, trong nhà trường có chương trình đào tạo chất lượng cao. Chúng tôi rất mong muốn là xã hội, người học quan tâm và các em học sinh tham gia học các cái chương trình đào tạo cao đẳng thì mới tạo được ra cái nguồn chương trình chất lượng cao, bởi vì cái thời gian đào tạo cho cao đẳng nó sẽ dài hơn. Thì lúc đó thì các em mới đáp ứng được cái nhu cầu.
Theo kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, xác định mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh, trong đó có một số nghề tiếp cận trình độ cấp quốc gia và các nước ASEAN trừ 4, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%. Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và phát triển bền vững.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất 2% theo Nghị định số 36 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, phản ánh tại huyện Võ Nhai.
Hai năm trước, do thiếu vốn, thị trường tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên mô hình trồng na của gia đình chị Hoàng Thị Vân ở xóm Hiên Bình, xã La Hiên, huyện Võ Nhai gần như không có lãi. Năm 2022 được hỗ trợ 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm, chị Vân tập trung đầu tư phân bón và công chăm sóc, có thêm nguồn vốn đầu tư chăm trồng. Vụ na năm nay của gia đình cho năng suất cao, cũng vì thế mà thu nhập được nâng lên đáng kể so với vụ trước, chị Vân nói.
Tôi thấy cái chính sách này nó cũng rất là thiết thực, hỗ trợ kịp thời để đối với các cái tổ viên, thì cũng từ đó là thúc đẩy cho các cái tổ viên là có những cái tinh thần mà phát triển kinh tế hơn.
Chị Lê Thảo Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã La Hiên, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Với lãi suất của Ngân hàng Chính sách thì lãi suất nó ưu đãi. Mong muốn là được nhà nước hỗ trợ thêm nguồn vốn về giải quyết việc làm đấy.
Cũng được hưởng chính sách ưu đãi giảm lãi suất 2% trên năm đối với khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình vốn vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Anh Lương Thanh Tiệp ở xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai yên tâm hơn để chăm lo mô hình chăn nuôi cá lồng của gia đình. Anh Tiệp chia sẻ.
Mong muốn là tới này sẽ ngân hàng chính sách đồng hành với bà con nhân dân để hỗ trợ bà con nhân dân cho các chương trình phát triển kinh tế, đặc biệt là các nguồn vốn có lãi suất hợp lý.
Ông Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Võ Nhai cho biết.
Nhờ cái chương trình hỗ trợ lãi suất này thì rất nhiều các mô hình phát triển về chăn nuôi, rồi trồng cây ăn quả, rồi là phát triển du lịch dịch vụ ở địa bàn cũng có nhiều khởi sắc từ đầu năm đến giờ. Thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận cái nguồn vốn trên 30 tỷ đồng để cho vay và tốc độ tăng trưởng là trên 6% năm.
Thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất vay 2% theo Nghị định số 36 của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Võ Nhai đang áp dụng với 8 chương trình. Theo đó, các chương trình có lãi suất từ 6% trên năm trở lên sẽ được giảm 2% trên năm trong 2 năm 2022 và 2023. Đến nay, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã có trên 2.000 khách hàng được hưởng ưu đãi từ chương trình với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Có thể khẳng định, những hỗ trợ kịp thời từ các chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai đã và đang là điểm tựa tin cậy để người dân vùng cao huyện Võ Nhai hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 28 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến tại công văn số 4784 như sau. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Nghiêm túc quán triệt thực hiện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16 năm 2022. Kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị. Thực hiện nghiêm 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
Dịch COVID-19 thời gian gần đây đang có xu hướng tăng cao trở lại. Trong tháng 9, mỗi tuần Thái Nguyên ghi nhận từ 600 đến 800 ca mắc mới COVID-19, tăng cao hơn rất nhiều so với những tháng trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đạt cao như kế hoạch do tâm lý chủ quan trước dịch bệnh của nhiều người. Trước tình hình đó, cơ quan y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Đặc biệt, vaccine phòng COVID-19 mà tỉnh Thái Nguyên được cấp đến thời điểm này là trên 3.300 liều và đều được sử dụng hết. Bởi vậy, người dân không nên lo lắng về vấn đề chất lượng vaccine, cần nâng cao ý thức tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản và nhắc lại, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như của cộng đồng.
Để chủ động sẵn sàng các biện pháp ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, ngày 29 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 23 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo, chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, ra soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với nhận định thiên tai những tháng cuối năm. Trong đó tập trung ra soát phương án sơ tán dân, ứng phó với lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá. Tổ chức kiểm tra ra soát công tác chuẩn bị và tập huấn diễn tập theo phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, nhất là đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, hầm lò khai thác khoáng sản. Củng cố nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở để ứng phó kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng để chủ động phòng tránh thiên tai.
Ngày 30 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã có công văn số 2175 thông báo khôi phục lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt có lộ trình đi qua nút giao giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Nội dung như sau: khôi phục lộ trình hoạt động của 9 tuyến xe buýt, các tuyến có lộ trình đi qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Theo phương án khai thác đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện nghiêm lộ trình, biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt, thông báo cho hành khách trên tuyến, đồng thời niêm yết lộ trình tuyến xe buýt trên phương tiện và tại trụ sở đơn vị.
Thưa quý khán giả, với việc thực hiện hiệu quả các đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, Thái Nguyên đã bước đầu phát huy các tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao, qua đó góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 129 sản phẩm OCOP, trong đó sản phẩm chè chiếm đến gần 90%. Tuy nhiên chỉ có một sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Điều đó cho thấy việc phát triển các sản phẩm chè OCOP đạt tiêu chuẩn quốc gia còn không ít khó khăn. Phóng viên Thùy Linh có bài viết sau, mời quý khán giả cùng nghe.
Ngay từ khi có chương trình OCOP, đối với những xã viên gắn bó với cây chè như bà Lê Thị Quang đều nhận thức được rằng chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia sẽ khẳng định được vị thế của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước và coi đây là mục tiêu quan trọng nhất khi tham gia vào hợp tác xã. Bà Quang mong muốn.
Mình đã làm được đến 4 sao rồi thì mình chỉ mơ ước làm sao mà làm được 5 sao. Làm là phải ở cái khâu chăm bón làm sao mà cho chè nó đạt được tiêu chuẩn.
Giai đoạn 2021-2022, Hợp tác xã trà Cao Sơn ở xã Bình Sơn, thành phố Sông Công được thành phố hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng thực hiện dự án liên kết trồng chế biến tiêu thụ chè Việt Gáp gắn với du lịch trải nghiệm tại xã Bình Sơn. Thông qua dự án, hợp tác xã đã xây dựng được 8 hectare chè an toàn, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu an toàn lên 50 hectare và có 5 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên hiện các sản phẩm chè của hợp tác xã vẫn chưa thể xuất khẩu. Đây cũng là một trong số các tiêu chí khó thực hiện nhất để sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Ông Phạm Văn Tiến, giám đốc hợp tác xã trà Cao Sơn, Sông Công chia sẻ khó khăn.
Vẫn chưa tìm được cái chỗ thị trường vì cái sản phẩm OCOP này là nó có những cái tiêu chí là phải làm hữu cơ ấy. Mong muốn là nếu các cấp ngành mà quan tâm được hỗ trợ cho cái làm hữu cơ, chứng nhận chè hữu cơ ấy.
Hợp tác xã chè Kim Thoa ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên có trên 20 hectare chè của 15 thành viên đều được sản xuất theo hướng hữu cơ và đã được công nhận Việt Gáp. Từ hướng đi này, hợp tác xã đã được công nhận một sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Tuy nhiên, để sản phẩm đủ tiêu chuẩn của OCOP 5 sao không chỉ là việc nâng cao chất lượng chè. bà Tống Kim Thoa, hợp tác xã chè Kim Thoa, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Quy trình sản xuất mình cũng đang theo là theo hướng hữu cơ, nhưng theo hướng hữu cơ là phải có chứng nhận. Nguồn vốn đó là để mình nâng cấp lên như trên nhà xưởng thì mới đạt được tiêu chuẩn OCOP 5 sao.
Thời gian qua, Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tổ chức xây dựng thương hiệu. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan trình cơ quan chức năng chấm điểm thẩm định. Tuy nhiên, để được chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, yếu tố chủ quan nội tại của các chủ thể mới là điều quyết định. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết điểm yếu cần khắc phục.
Trong quá trình triển khai thì chúng ta thấy còn có một cái điểm yếu mà chúng ta cần khắc phục, đó là cái vùng sản xuất nguyên liệu tập trung cho các cái sản phẩm OCOP này. Nếu có được những vùng nguyên liệu tốt, ngoài cái việc có được chất lượng có giá trị cao rồi thì vấn đề doanh số bán ra lớn thì chúng ta mới tạo ra nhiều công ăn việc làm cũng như cái thu nhập cho người dân một cách ổn định bền vững.
Có thể nói rằng các sản phẩm OCOP nói chung và sản phẩm OCOP từ cây chè nói riêng là sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương. Khi chất lượng các sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng lớn. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực cố gắng của người dân, rất cần sự tiếp tục quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn để Thái Nguyên có thêm nhiều sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Thái Nguyên phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong thực hiện đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Cần tích cực chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19. Chính sách kịp thời đảm bảo an sinh. Sẵn sàng các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. Thúc đẩy sản phẩm chè OCOP đạt tiêu chuẩn quốc gia. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe. Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia. Ở nước ta, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ cao và đã ghi nhận các biến thể mới BA.4, BA.5. Bộ Y tế khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, mỗi người dân hãy tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho mình, gia đình và xã hội. Hãy chung tay đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch theo khuyến cáo của cán bộ y tế. Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em giúp trẻ tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển khỏe mạnh.